Chuyến xe lam ngày giáp Tết. Ra khỏi nhà ga Quảng Ngãi, tôi đón xe Honda ôm xuống bến xe thị xã. Đợi gió mùa vừa thổi qua, còn để lại những chiếc áo len mỏng trên đường phố. Buổi trưa nắng, vài chiếc xe lam nằm im đợi khách. Mấy bác tài đi uống cà phê ở đâu đó. Một người đàn bà buông chuyến khuyên tôi cứ đứng đón xe gió mà đi. Chứ chờ xe đủ khách mới xuất bến thì lâu lắm. Một bà khác lại bảo, ta chờ ở đây còn khỏe hơn đi xe gió. Nó cứ đảo tới đảo lui đón khách bắt chóng mặt. Tôi xách túi đi lanh quanh định tìm chỗ ăn trưa. Mấy năm nay thì thị xã xây dựng thêm nhiều cơ quan, khách sạn bề bộn. Nhà quét vôi mới, đường mở rộng hơn. Chỉ mấy bước chân tôi đã về lại trường cũ, cái thời trung học, trường Trần Quốc Tuấn. Sau trường im vắng, học trò đã nghỉ Tết. Tôi đứng thẫn thờ trước cổng trường đã khác xưa, nhớ thầy và bạn. Lớp chúng tôi một nửa từ trường cấp 2 quận lỵ đã chuyển ra. Buổi học đầu tiên năm lớp 10, thầy giáo chủ nhiệm điểm danh và bỗng dừng lại khi đọc tên một người bạn cùng lớp với tôi ở trường quận, Nguyễn Tô Rê. Cái tên ngộ nghĩnh này đã từng là cái đề tài cho chúng tôi trêu chọc. Thầy nở một nụ cười hóm hỉnh. Các anh chị có biết Tô Rê là gì không? Chúng tôi gạc nhiên im lặng. Đó là Maurice Thorez, cố bí thư của đảng Cộng sản Pháp. Cả lớp cùng ồ lên, thì ra cha của Tô Rê đã đặt tên cho con như thế trước khi đi tập kết ở miền Bắc. Vậy mà lâu nay chúng tôi không ai biết gì về nguồn gốc của cái tên bạn mình. Cuối năm đó, Tô Rê làm lại giấy khai sinh và đổi tên. Nghe nói bây giờ bạn ấy đang giữ một trọng trách trong việc xây dựng khu công nghiệp Dung Quốc. Những ngày học ở trường Trần Quốc Tuấn còn lưu giữ trong tôi hình dáng cao gầy của những tình cảm đẹp của thầy Quỳnh Châm, người thầy giáo tâm huyết, mặc dù thầy không dạy lớp chúng tôi. Tết Nhâm Tý năm 1972, khi chủ biên tờ Giai Phẩm Xuân của trường, thầy đã cho đăng lên trang đầu bài viết "Bài học nào dành cho chúng ta" của tôi. Vì bài báo đó mà cả thầy và tôi đều bị hỏi thăm sức khỏe. Thầy Châm đã mất trong cảnh nhà chật vật. Mấy năm trước, anh Nguyễn Đăng Trình còn làm một cái bài thơ thật cảm động về thầy. Trong bạn bè tôi không biết có ai còn lưu giữ cái tờ nội san cũ làm kỷ niệm. Khi tôi trở lại bến xe, chuyến xe đã gần đủ khách. Tôi tìm một chỗ ngồi giữa những người trong quê đi ra thị xã sắm Tết. Sàn xe đầy những giỏ sách, những vải phóc trái cây, bánh kẹo và những bình hoa nhựa. Mấy người phụ nữ hình như vỡ tiệm uống tóc ra, râm ran cười đói. Xe lam là phương tiện phổ biến đối liền quê tôi với thị xã. Ngày trước đó là xe lam bus, hai lam pro, ba bánh. Ngày nay đã được thay bằng xe Daihatsu bốn bánh, chứ người ta vẫn quen gọi là xe lam. Ngoài hai hàng ghế hai bên, bác tài còn đặt thêm một cái băng ghế gỗ ở giữa. Thành ra, các hành khách ngồi gần chạm vào đầu gối của nhau. Phía sau, mấy cậu thanh niên dạn dĩ đứng dám bám vào cái thành xe. Hễ có dấu hiệu xuất hiện cảnh sát giao thông kiểm tra dọc đường, thì bác tài lại hối thúc các hành khách này ép người giấu vào lòng xe. Chỗ ngồi phía trước bên cạnh bác tài thường ưu tiên cho cụ già, nếu không thì dành cho một cô nàng mặt mày sáng sủa có duyên. Nhưng biết nhờ vậy mà bác tài lái xe an toàn hơn hay trái lại. Xe qua núi Bút, La Hà, cầu Cây Bứa, sông Vệ, rồi Quán Lát, những địa danh gắn liền với thời niên thiếu. Sau Quán Lát đến Mỏ Cày, vùng này mang tên trùng với một địa danh ở Bến Tre, theo tiến sĩ Lê Trung Hoa, nhà danh học và là một người đồng hương của tôi, vì khúc quanh của con đường có hình dáng với cái Mỏ Cày như một cái đoạn sông hàm luôn vậy. Thời chiến tranh, đây là khúc đường nguy hiểm nhất. Cứ vài ba hôm lại có một cuộc đọ súng hay một tiếng nổ bom mìn. Biết bao nhiêu người đã chết trong đoạn đường ngắn đó, ở thị xã cuối tuần về thăm nhà rồi trở lại trường, sợ nhất là đi qua Mỏ Cày. Từ nhà, tôi thường gửi xe đạp theo xe lam đến sông Vệ, mới biết là bình yên, thong thả xuống xe và vào quán ăn một tô mì. Mì Quảng xong về bây giờ có còn như xưa, rồi từ từ đi xe đạp ra thị xã. Đường số 1 từ thị xã về quê tôi đã được sửa chữa và tráng nhựa nhiều lần. Việc hai chiếc xe tải tránh nhau cũng còn khó. Ruộng lúa xạ cây sau mùa lục đã kịp lên xanh. Mỗi năm gần Tết, các vườn sau hai bên đường vàng rực những vòng hoa cải và những luống vàng thọ. Năm nay thì cơn lũ kéo dài, cây lá không kịp ra hoa đón Tết, nhưng niềm vui vẫn cứ vỡ òa theo những đoàn xe gắn máy đi rước dâu gặp trên đường. Lại có dịp cho các bác các cô trên xe bình phẩm về y phục và trang điểm của cô dâu chú rể. Xe chạy ngang qua Thi Phổ là quê hương của một thầy giáo dạy pháp văn của tôi. Thầy làm thơ, ký bút hiệu Nhan Thùy Duyên. Tự bỏ tiền xuất bản một tập thơ có tên Đường về Làng Thi. Làng Thi chính là làng Thi Phổ đó. Đang lúc tôi mơ màng với những bài thơ về làng Thi mà thầy tôi đọc cho nghe trong một lớp học tư gần nhà thờ thị xã, thì chiếc xe lam lại gặp phải một sự cố, vấp một ổ gà trên đường, xe bị sốc mạnh và bỗng dưng từ trên mui rơi xuống những giọt nước. Gió tạt vào, một cái thứ mùi mặn mặn, thì ra mấy thùng nước mắm châu thổ mà các chị mua về ăn Tết, để trên mui bị nghiêng đổ. Hành khách la lên oai oái khiến cho bác tài phải dừng xe buộc lại hàng hóa. Nhưng đến khi xe chạy, những giọt nước mắm vẫn tiếp tục bay vào tóc mọi người. Các bà, các chị lại có dịp cười đùa. Cái mùi này, mấy bữa Tết, bọn mình khỏi tốn tiền mua nước hoa. Một chị nhìn tôi bằng cái nhìn tinh quái. Anh hai về ăn Tết lần này, trở vô Sài Gòn, nhớ hoài cái mùi nước mắm châu thổ ngang. Đó vậy rồi chị lại lấy cái tấm áo mưa căng lên trần xe để che cho chúng tôi khỏi những giọt nước mắm. Tôi ngồi co ro dưới cái tấm ni lông của chị cho đến khi chiếc xe lam qua khỏi thị trấn Đồng Cát và dừng bánh bên cái gốc dương liễu già trước ngõ nhà của ngoại tôi. Hai năm sau, trong cái đám cưới của đứa em, phía họ nhà trai có một người đàn bà quen quen, tôi gờ gờ chứ đã gặp chị ở đâu rồi, còn chị thì cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Khi vào tiệc, chị đến ngồi cạnh tôi và nói bên tai, ông anh đã kịp tẩy hết cái mùi nước mắm châu thổ chưa? Hóa ra, đó là người đồng hành trên chuyến xe lam một chiều giáp Tết. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số 2, ngày 14 tháng 1 năm 2001. Hình bóng gà. Lần đầu đến Pháp, tôi tìm được một chỗ trọ ở vùng Bablasso, về phía nam của Paris. Mỗi ngày từ ga Blosen gần nhà, tôi phải đi tàu nhanh Fret theo đường B vào trung tâm thành phố, rồi chuyển sang tàu điện ngầm số 10 ở Spluny và La Sorbonne để đến nơi làm việc. Đoạn đường khá xa, mỗi lượt đi hay về cũng mất đến 45 phút. Để đỡ cảm thấy sốt ruột khi lên tàu, tôi có thói quen chọn chỗ ngồi gần cửa sổ và nhìn về phía lối ra vào ở giữa toa. Ngồi chỗ đó vừa được ngắm mùa hoa sơn mai và forsythia đang nở rộ trong các khu vườn và trên triền đồi dọc trên con đường sắt, lại vừa có thể thưởng thức các chương trình ca nhạc mini của các nghệ sĩ đường phố biểu diễn trên tàu. Họ thường chơi đàn phong cầm, thổi kèn đồng, sáo tiêu, hai ôm cái cây đàn guitar cũ kỹ cất cái tiếng hát khóc than, một cái mối tình dang dở và mời gọi những cuộc viễn du. Trong số những ca nhân và nhạc công ấy có một người Pháp chính gốc lẫn trong những cái người nhập cư, thường là các nước đang có biến động về xã hội kinh tế. Giờ họ mà 45 phút đi tàu giữa những ngày đầu xuân còn lạnh giá, nhưng đã trôi qua nhanh hơn. Một chiều nọ thì tôi đón chuyến tàu về nhà nhằm vào cái giờ cao điểm. Những cái chỗ ngồi ưa thích của nửa cuối toa đã kín cả hành khách. Tôi đi lên phía trước và tìm được một chỗ trống trên cái hàng ghế quay lưng lại với lối ra vào. Tàu vừa rời ga Citec ở Universita. Từ khoảng giữa toa, một giọng hát Nga trong vắt vút lên trên cái nền nhạc của bài Chiều Ngoại Thành, Moscow. Tôi dõm lên định quay nhìn lại phía sau, nhưng cái vẻ bình thản của những người đồng hành chung quanh kèm tôi gọi lại. Tiếng khá của người con gái Nga trao đi trong cái ánh sáng bờ đục của buổi chiều muộn. Tôi mường tượng ra một khuôn mặt Nga thánh thiện đang say mê hát những bài ca lưu cái dấu tâm hồn của Nga. Lưu dấu cả một phần tâm hồn của những ai đã từng sống trên đất nước mênh mông ấy. Ngoài cái ô cửa toa tàu kia là một buổi chiều nào? Ngoài thành nào đây? Cây lá nào kia? Có phải đây là nhạc nền của một đoạn phim quay cái cảnh chuyến tàu chạy qua một miền quê Nga vào mùa tuyết tan? Trên cái cửa kính nước trôi hình ảnh những ngôi nhà im vắng và những cái vòm cây sẫm tối. Toa tàu đông chật người nhưng lặng phắt. Bài hát còn ngân vang, người hát từ đâu tới? Người ngụ cư đã lâu trên đất Pháp, sao người khác vẫn bằng cái tiếng Nga thuần khiết đó? Hai người chỉ mới phiêu dạt đến xứ sở này. Người khác đã để thỏa lòng thương nhớ đến cố hương hay đang chỉ là tìm cách để mưu sinh? Sao gửi lại cho tôi một cái món quà bất ngờ này trên cái chuyến tàu này giữa cái đám đông và nơi chốn xa lạ này? Chân trời này người đã để lại phía sau và chân trời nào sẽ chờ đợi trong cái giọng hát những ngày tháng tới? Có bao nhiêu người nghệ sĩ đường phố đến với đất nước Nga xa xôi, nhưng con người, con gái ấy đang kéo dài cuộc sống không dễ dàng trong những ngõ phố già nua của Paris, vừa tìm cái nguồn cảm hứng mới, vừa nuôi nấng những giấc mơ ngày cũ. Tôi không biết, và hẳn tôi còn vẫn còn đuổi theo những ý nghĩa miên man của mình giữa những âm vang của tiếng hát Nga chưa tan loãng trong không gian. Nếu tôi không chợt nghe cái con tàu xịt đổ và dưới cánh đèn hiện ra cái nhà ga Blosen quen thuộc, tôi vội vàng đứng lên bước về phía cửa toa và chợt cảm thấy hụt hẫng khi không hề bắt gặp một người phụ nữ Nga nào ở đó. Có thể là lòng tôi mãi đi ngược với con tàu mà không để ý rằng bài hát đã dứt từ lâu và người hát đã xuống tàu ở một ga trước. Gài từ một lúc nào đó tôi đã gù thiếp trong điệu ru của bài hát, nên không thể nào nhận ra người con gái bước tới gần hàng ghế và đưa ra cái túi nhỏ để xin những đồng quan lẻ, như bất cứ người ca sĩ hát xong nào khác vẫn làm. Trở lại Paris một năm sau, tôi cũng trọ ở một ngôi nhà ở gần ga Blosen và ngày nay vẫn đang theo cái đường tàu B đi vào thành phố. Lần này thì tôi lại có dịp dạo chơi nhiều hơn với những tuyến đường tàu khác của Paris rộng lớn. Suốt 4 tháng liền, tôi thắt thỏm đợi chờ nghe một giọng hát Nga với cái bài hát chiều ngoài thành. Có mấy cái người ca sĩ hát rong, nghe mãi đã thành quen giọng, vì có người con gái Nga năm trước thì không hề gặp lại một lần nào nữa. Đôi khi hoài nhớ bài hát cũ, tôi lại tự an ủi rằng, biết đâu người con gái ấy đã chẳng trở về quê hương và bây giờ cô đang hát bài chiều ngoại thành Moscow ngay trên chính đất nước mình. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 44 ngày 5 tháng 11 năm 2000.
Bục giảng những ngày thường.
Một người đồng nghiệp đã luống tuổi của tôi một lần nhìn lại đời mình bỗng thốt lên chua chát. Lầm lẫn lớn nhất của đời ông là đã chọn nghề dạy học và lại chọn dạy môn văn. Trước giờ tự bạch cay đắng đó, mặc dù khó lòng sẽ chia, người ta chỉ có thể cảm thông mà không nên trách cứ. Bởi lẽ khi chọn nghề thầy giáo, người ấy đã hướng tới những điều cao cả. Chứ cuộc đời đã phơi bày trước mắt ông những sự thật quá phụ phàng. Trách sao không khỏi thất vọng. Trên đời này người ta có thể làm nhiều nghề. Người suốt đời tiếp xúc với những tội phạm, người gắn bó với những kẻ đau yếu, người bận rộn với những cỗ máy và đồ vật vô hồn. Chỉ có nhà giáo là hàng ngày được tiếp xúc với tuổi thơ và tuổi trẻ, phần trong sáng nhất của nhân loại. Người dạy văn cũng là một lúc sống với hai thế giới tươi sáng, sống động. Thế giới của những người trẻ đang mở lòng ra tiếp nhận văn học và thế giới mãi mãi trẻ trung của chính văn học. Có lẽ chính cái nguồn tiếp sức đó mà người dạy học mới có đủ kỳ lực theo đuổi cái nghề lắm hứng thú, nhưng cũng nhiều bạc bẽo của mình. để có thể mỉm cười thanh thản trước cơn say tiền đang cuốn bao người vào trong dòng thác của nó. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà một nhà giáo khi quyết định bỏ nghề hẳn phải chịu sự giằng xéo của chính lương tâm ghê gớm, cũng như họ phải chịu đựng sự giằng xéo về tinh thần khi phải dạy ngoài giờ, phải làm thêm những loại nghề khác để kiếm sống. Nếu không bị bó buộc theo cái hoàn cảnh khắc nghiệt, liệu mấy ai muốn xẻo mình ra một cái công việc khác chỉ để có điều kiện nuôi lại cái nghề mà mình đã chọn? Tận thảm kịch của nghề giáo là trong khi xã hội chưa dành cho nó sự chăm lo đầy đủ về mặt vật chất, thì cũng chính xã hội lại đòi hỏi rất cao ở nó về cái mặt tinh thần, nhân cách. Ai cũng biết từ xưa, các cha giáo như Chu Văn An, Võ Trường Toản, Nguyễn Đình Chiểu đều sống một cuộc đời thanh bạch, nhưng sự thanh bạch bao giờ cũng có giới hạn cuối cùng của nó. Một cái mức sống tối thiểu để người ta đủ giữ được lòng tự trọng và lẽ sống của chính mình. Thật ra thì nghề giáo thời nào cũng có cái niềm vui. Mỗi buổi sáng đến trường, nghĩ đến những đôi mắt đang chờ đợi, đã thấy lòng rộn lên rồi. Những giờ giảng không còn là độc thoại mà biến thành một cuộc đối thoại giữa thầy và trò sẽ làm vơi đi rất nhiều sự nặng nề của công việc. Rồi một ngày nào đó nhận được một lá thư hay bất ngờ gặp một học trò cũ, nay đã thành đạt. Những niềm vui như vậy có lẽ không ai có được ngoài chính người thầy giáo. Nhưng niềm vui thì mong manh, còn nỗi lo thì triền miên không dứt. Mỗi lần gặp lại bạn bè đồng khóa, tôi nhận thấy những ai làm nghề dạy học đều có vẻ già đi sớm hơn so với những người làm nghề khác. Tâm hồn của họ mang nặng những ưu tư không chỉ về sinh kế, về nhiệm vụ giảng dạy mà còn về cả môi trường giáo dục. Cái môi trường mà, như người ta nói, mỗi lần rác rưởi trong trường dọn sạch xong thì rác bên ngoài lại bay vào. Trong lòng tôi buồn vui lẫn lộn mỗi khi đến ngày 20 tháng 11, nhìn thấy trên các ngã đường đang ngày càng đông đúc và giàu có hơn cái thành phố của chúng ta, hình ảnh những cô giáo đang đạp xe với cái chiếc giỏ đựng mấy cái bó hoa và mấy cái gói quà buộc nơ xanh đỏ. Thì có một ngày như thế để thầy giáo được an ủi, chẳng hơn là không có gì cả hay sao? Nhưng nghĩ cho kỹ, phải chăng ngày 20 tháng 11 cần cho chính cái xã hội hơn là chính các nhà giáo? Có nó, có để cho xã hội có thể biện hộ rằng mình không phải vô ơn để cho lương tâm của những ai kia đỡ phải cắn rứt. Còn đối với các nhà giáo thì cái ngày hội của nghề cũng chỉ là một cái gì đó phù du so với những ngày thường kéo dài trên bục giảng. Niềm vui, nếu có, để có thể giúp họ đứng vững trên bục giảng không phải là cái niềm vui hồi hè thoáng chốc, mà là cái niềm vui bình dị tìm được giữa những ngày thường, trên từng trang giáo án, trong những cái ánh mắt tuổi thơ và tuổi trẻ. Chẳng mấy chốc, nửa thế kỷ 21 sẽ đến, hẳn là tất cả chúng ta đều hy vọng rằng đó sẽ là một thế kỷ tốt đẹp hơn cho đất nước của mình. Đừng để cho cái điều đó không chỉ là ước nguyện, thì ngay từ bây giờ phải chuẩn bị hành trang tinh thần cho những con người sẽ sống và làm việc trong thế kỷ tới. Ai sẽ đảm đương công việc nặng nề, khó khăn này nếu không phải là các giáo viên? Trong viễn tượng đó, các nhà giáo sẽ và phải là lực lượng chủ yếu góp phần đưa đất nước ta khỏi cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay. Nhưng mà bây giờ trước hết bản thân các nhà giáo đang cần được cứu giúp. Vâng, giáo dục sẽ cứu xã hội với điều kiện xã hội cũng phải biết bảo vệ giáo dục. Báo Phụ Nữ số 91 ngày 21 tháng 11 năm 1992.
Người báo hiếu cho quê hương.
Hè năm nay tôi có dịp đến thăm nhà văn Võ Hồng cùng với các anh chị học viên lớp cao học của trường Đại học Sư phạm đặt tại Nha Trang. Ông vẫn ở ngôi nhà trên đường Hồng Bàng như từ mấy chục năm nay, chỉ có khác là số nhà 53 đã đổi thành 51 và cái hàng chữ kéo chuông gọi Võ Hồng đã sửa thành nhấn chuông gọi Võ Hồng. Nhà văn vừa trở về sau một tháng nằm bệnh viện, người gầy xanh và chứ cao hơn. Nhưng trong câu chuyện trên sân thượng buổi chiều nắng xế, ông chẳng hề đá động gì đến sức khỏe của mình. Một chút rượu nho do ông tự pha chế như hòa chung cái niềm say xưa của chúng tôi vào những kỷ niệm của cái nghề dạy học, sống dậy trong ông. Ông cho chúng tôi xem những trang giấy úa vàng được lưu giữ cẩn thận, trong khi đó thì ghi lại những nhận xét mà học sinh học lớp học viết cho nhau theo cái sự gợi ý của ông. Hai cái lời tâm sự của một người học trò cũ lưu lạc phương xa khi gặp bi kịch đã viết thư: xin thầy hãy cầu nguyện cho con. Võ Hồng về hưu đã lâu, nhưng cái cuộc sống hàng ngày của ông gắn liền không chỉ với cây bút mà còn với cả những viên phấn. Ông viết lên tấm bảng, trên cả nền xi măng, để dạy cho đứa cháu nhỏ học chữ Hán, học cách làm thơ. Trong những cuốn sách ông xuất bản gần đây, sinh hoạt học đường vẫn là một đề tài vô cùng thú vị và sống động. Thương Bái Trường Xưa có thể xem là một cuốn cẩm nang đúc kết những kinh nghiệm giáo dục bằng ngôn ngữ hình tượng. Một bông hồng cho cha, ấn phẩm đẹp ra mắt vào cái dịp Vu Lan, cũng là một cái cuốn sách đọc suốt năm dành cho cả mọi người. Ở đây toàn những câu chuyện dễ khiến cho người viết lên cái giọng giáo huấn, thế nhưng Võ Hồng đã truyền đến ta một thông điệp của tình yêu thương bằng một cái giọng văn bình dị và trong trẻo như nước suối tuôn ra từ kẽ đá. Gọi bên Võ Hồng với đôi mắt lấp lánh và nụ cười khóm hỉnh, mà tôi nghĩ đến Võ Hồng với cái gương mặt sầu đảo đứng cạnh ba đứa con thơ dại bên ngôi mộ người vợ vừa khuất. 37 năm nay, Võ Hồng gà trống nuôi con, và khi các con trưởng thành, du học rồi định cư ở nước ngoài, ông lại một mình với niềm vui lặng lẽ trên trang giấy. Võ Hồng đúng là một cái thứ cây rừng trầm mặc như trang đề của một cuốn truyện đặc sắc của ông. Trên cái căn gác bừa bộn sách vở, Võ Hồng sống với các nhân vật của chính mình. Đặc biệt, những nhân vật nông dân miền Trung của Võ Hồng chắc chắn chiếm một vị trí quan trọng trong phòng triển lãm hình ảnh của những người già quê của văn học Việt Nam. Đó là những bà Sự, bà Kinh, Lão Túc, ông Trùm Đạt, v.v. Những người đói thì ăn, khát thì uống, nhưng trong tận cùng tâm hồn luôn luôn ấp ủ một tình yêu sâu đậm đối với đất đai quê kiển và chứa đựng trong cái gì đó rất vững chãi của phong hóa Việt Nam. Năm qua, nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã ấn hành tuyển tập truyện ngắn của Võ Hồng. Đây là tác phẩm phản ánh sinh động những đóng góp của nhà văn cho văn xuôi hiện đại. Rất tiếc là sách in quá nhiều lỗi. Võ Hồng than phiền: mắt tôi kém, sức khỏe kém, mấy hôm nay rồi dò lại một mình, vậy mà đã phát hiện ra hơn 130 lỗi. Kẻ đói sách sẽ phân phối về các thư viện. Tôi vui vì bà con miền Bắc đọc và biết sinh hoạt của bà con miền Nam. Nhưng insight kiểu này thì nội dung trúc trắc khó hiểu. Bạn đọc nổi sung bỏ sách xuống chứ đâu còn chẳng nại đọc tiếp. Đó, Võ Hồng là người viết truyện tình của giới trung lưu như Cao Huy Khanh cũng đúng. Nhưng những trang văn xúc động nhất của ông vẫn là những trang văn viết về quê hương. Ông có biệt tài thổi cái hồn vào sinh hoạt của làng quê miền Trung. Đọc xong thì nhiều khi ta ứa nước mắt khi nghe một cái tiếng chim chèo bẻo trên cành cây, tiếng cái dung dế râm ran trong vườn cây, hai cái tiếng người gọi giao ý ới trên con đường đầy phân trâu. Võ Hồng vẫn thường chế giễu cách nói trịnh trọng trong không phải là lối của người bây giờ. Khác với cái giọng nhà quê chân chất mà ông yêu mến, và ông sợ rằng vài ba chục năm sau, cái giọng đó sẽ không còn thuần khiết nữa. Lưu giữ được những vẻ đẹp thầm lặng ấy, Võ Hồng viết văn rõ ràng và có thể báo hiếu cho quê hương. Ông đã thay cho chúng ta đền đáp những gì mà chúng ta hưởng được từ thiên nhiên đất nước này. Báo Người Lao Động Xuân Ất Hợi năm 1995.
Hoa súng ở nơi xa.
Mưa rơi nhẹ trên thành phố Givari vào cái ngày mà tôi đến thăm khu vườn Bonnet. Xe chạy quanh quanh trên các triền dốc bên những pháo đài cổ và một ngôi làng nửa thôn quê, nửa phố thị hiện ra ở cuối con đường. Trong làn mưa bụi, hòa giữa những chiếc dù màu sắc sặc sỡ và hàng người tỏa đi các lối đi quanh ngôi nhà của người danh họa, tôi thấy mình đang đi lạc trong cơn mơ dưới hoa. Một tiếng cười nhẹ, một hơi thở nhẹ, nhưng cũng đủ để làm rơi rụng những cánh hoa trên giàn nho và giàn hoa hồng phủ kín các đầu hồi và cửa sổ. Bỗng dưng tôi tự hỏi mình đang ở đâu đây? Cơ duyên nào đưa mình đến với nơi chốn này? đi qua chiếc cầu gỗ dán cong kiểu Nhật Bản, chợt hiện ra cái hồ hoa súng. À, chính là hoa súng đã dẫn mình đến đây. Hoa súng là nhân duyên của chuyến đi này. Tôi đang dẫm lên cái dấu chân của ông già Bonnet năm nào còn lững thững trên cái bụi trúc, cái khu vườn và in bóng cùng mây nước tĩnh lặng trên mặt hồ buổi sáng. Người ta kể rằng ông già râu tóc bạc phơi này bao giờ cũng đi ngủ sớm để có thể thức dậy vào lúc bình minh cho kịp nhìn thấy cái ánh nắng mai đọng đầy hoa súng. Sau nhiều năm sống trong cảnh nghèo túng, chịu đựng cái sự ghẻ lạnh của các nhà phê bình và sự hờ hững của những người kinh doanh nghệ thuật, Bonnet đã chọn Giverny làm nơi an trú của những năm tháng cuối đời. Chính nơi đây, tìm được con đường riêng của mình trong nghệ thuật, đạt đến độ chính mùi viên mãn trong sáng tạo. Người họa sĩ đã dành trọn 27 năm khiến mình cho hoa súng và đã dâng tặng hết bộ sưu tập vô giá này cho Tổ quốc. Những bông hoa phớt hồng, tím nhạt, xanh màu thiên thanh, hai cái màu trắng tinh trinh nguyên đã từng là những tác phẩm, những bức tranh vẽ cuối đời của Bonnet bước ra, hay từ đây đã vào bên tranh vẽ. Chúng vừa mới nở đêm qua hay còn sót lại từ những đầu thế kỷ trước, thuở nhà danh họa có cái tâm hồn và cái hình dáng như một đạo sĩ phương Đông, còn đứng tựa vào lan can cầu bình thản nhìn ngắm cái thời gian trôi qua sau khi tất cả những bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật ấn tượng đã lần lượt đi vào cõi vĩnh hằng. Những bức tranh này không hề có chân trời và bầu trời thì chỉ có hiện lên qua cái ánh hồi quang của nước. Cây cối bầu trời, những áng mây phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng mà Bonnet gọi là tấm gương nước. Tấm gương đó cũng chính là tâm hồn của người nghệ sĩ. Ta hiểu vì sao nhà danh họa thường nói rằng thiên nhiên là cái xưởng vẽ của mình, trong khi phần lớn các tác phẩm của ông lại được tái tạo từ thế giới nội tâm. Dưới cái ánh nắng này, những cái quần hoa súng ánh lên màu xà cừ, tiếng bay vù vù của những chú chuồn chuồn, tiếng lũ nhái nấp trong sau cái sậy bỗng sợ hãi buông mình xuống lạc nước khi có người đến gần. Tất cả đã trở thành nguồn cảm hứng và một nơi chốn yên bình để người ta suy tưởng. Hàng liễu rủ trên con đường quanh hồ còn đẫm sương đêm, dòng người bước đi mà như tan biến dần vào thiên nhiên. Khóm trúc, rạc liễu, lùm hoa, diên phỉ. Vẻ trầm tư của hồ nước gợi lên một khung cảnh quen thuộc nào mà tôi đã trải qua. Hình như tôi đang đi lại con đường quanh hồ hoa súng phía sau Long An Tự. Một ngày xuống buồn, đây là ngôi chùa thuộc phái Lâm Tế do dòng họ võ sĩ Hosokawa lập tại Yotao vào thế kỷ thứ 15. Vẫn cây cầu dáng cong với những đó hoa súng du mị khoe sắc, chỉ thiếu những đôi thiên nga nhàn tản trong bóng trời chiều. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi lốm đốm trên mặt nước, làm nên những gợn sóng lăn tăn. Tôi đang dừng chân ở đâu đây? Yoto hay Givadi? Không, hình như là một chỗ nào đó còn thân thuộc hơn nữa. Chỗ nào? Và tôi chợt nhớ ra, đó là một buổi chiều Hà Nội. Sau một ngày hội họp từ khách sạn ASEAN, tôi một mình thả bộ dọc con đường Chùa Bộc, cuối năm chật chội gửi xe. Hơn 20 năm trước, thời sinh viên, mỗi ngày tôi đạp xe từ khu trung tự, gan qua đây để vào bể trì. Trên con đường trải nhựa nhỏ hẹp chạy giữa các ngôi nhà cũ kỹ và những bầu rau muống, bây giờ những hàng quán nghèo nàn nhường chỗ cho những cửa hiệu sang trọng sầm uất, và tôi chỉ tìm lại được Hà Nội của mình ở cuối thập kỷ 70 khi bước vào cổng chùa. Chỉ cách mấy bước chân mà không gian náo nhiệt như lùi xa, chùa vắng vẻ không còn người ăn xin, quầy bán hương không chào mời, một sư thầy khoan thai gõ chuông cho vài khách thập phương cúi bái. Tiếng chuông lan ra vườn chùa, phả âm vào các ao nước bạc ngàn hoa súng nở vương đến bến bờ. Chỉ cần nghiêng mình, lấy tay với là có thể chạm tới được. Tôi nhớ ngày xưa ao chỉ lác đác hoa, lòng tự hỏi ai trồng hoa đã cất công gìn giữ một vùng thiên nhiên như vậy giữa phố phường đang lấn đất. Trong khi hoa sen đầy đặn như người thiếu phụ tuổi 30, thì hoa súng mại thanh tân bé dại ở năm 16. Búp sen tròn và đoan trang, búp súng thì dài mảnh. cánh nhọn bung ra với nụ cười tinh nghịch vào cuối thu. Xe đã tàn, súng còn đáng lại chơi với ta thêm một vài mùa dài. Lá sen vươn cao hơn mặt nước, dáng kiêu hãnh, lá súng thì bằng lòng thả mình trên mặt nước. Nhưng không có vẻ gì gắng sức, mà vẫn tương chiếu và hòa điệu với thiên nhiên chung quanh. Cho Giovanni và khu vườn Rivani, tôi chỉ mới đến một lần thôi, thoáng như một giấc mơ, liệu có ngày gặp lại. Còn giữa buổi chiều Hà Nội cuối năm, trong lời cầu xin tham lam của tôi, có lời nguyện được cùng em trở lại bên mặt hồ Khóa Súng thân thuộc này. Để chùa Bộc còn giữ hoài cho tôi một chút tình không phai từ năm tháng cũ. Báo Người Lao Động Xuân Ất Dậu năm 2005.
Người đi bộ dọc đường thế sự.
Mỗi buổi sáng, người đàn ông có thân hình bỗng như chiếc lá, nhưng khuôn mặt thì rắn rỏi như một cây gốc cây. Đi bộ rất sớm từ nhà ở miệt Bà Chiểu về trung tâm thành phố. Ông thường đến uống cà phê ở cái địa chỉ văn học quen thuộc, Tuần Báo Văn Nghệ. Bao nhiêu năm nay ông vẫn không tin vào các phương tiện giao thông hiện đại cho bằng cái đôi chân của chính mình. Ông quen đi trên lề đường và biết cảnh giác với các loại xe cộ chạy ẩu tông vào cả người đi đúng luật. Trước năm 1975, ông còn chống gậy đi ăn mày với các ký giả, làm một biểu tượng độc đáo của giới trí thức thời đó. Người tôi đang nói đây là nhà văn Sơn Nam. Gần bước vào tuổi 70, năm nay ông lại có thêm những chuyến đi xa, về Hà Nội làm khách của hội nghị các nhà văn trẻ, lên thăm đền Hùng, theo đoàn làm phim ra Huế thăm cung điện, Lăng Tẩm. Những bài viết của ông sau các chuyến đi không chỉ có cái duyên của ngồi bút, mà còn có cho thấy những phát hiện thật thú vị của bộ não hình như chưa hề bị lão hóa. Chẳng hạn so với nhiều phóng sự về cơn lũ lụt làm khốn khổ đồng bào miền Tây, thì bài ghi nhận của Sơn Nam vẫn còn nhiều chi tiết đặc sắc hơn cả. Dòng sách của ông bây giờ xếp đã cao hẳn rồi, vậy mà năm qua ông lại được in trên mấy cái cuốn nữa. Một cái mảnh tình riêng, lịch sử khẩn hoang miền Nam, thuần phong mỹ tục Việt Nam, đền miếu lễ hội dân gian, vân vân. Ông cũng sướng hơn nhiều nhà văn cùng lứa tuổi là sách không phải bỏ tiền ra in hay chạy vại nhờ nơi này nơi kia tài trợ. Ông có sẵn những người lo in sách của mình, lại in quá đẹp vì nghe nói một số lượng lớn độc giả đương thời của ông là bà con Việt Kiều về nước muốn mang làm quà tặng cho người thân và bạn bè xa xứ chút hương xưa của quê nhà. Chứ đừng tưởng lầm rằng Sơn Nam là một nhà văn của sự hoài cổ. Ông già đi bộ mang túi sách bên vai, bộ áo quần hơi nhào nát đó cắm cúi bước đi, ít khi ngước mặt lên nhìn, nhưng nghe hết thảy, hết những biến động trong dòng thời sự. Ông ghi nhận tất cả và ông biết nên dùng những chi tiết nào vào những trường hợp nào, còn chi tiết nào thì để dành đó. Nếu là một cái thống kê thì tôi dám chắc cả nước không quá 10 người có số bài báo được đăng suốt năm bằng ông Sơn Nam. Tết đến, cả chục tờ báo đặt bài ông, và nếu đề tài thích hợp thì ông vui vẻ nhận lời từ những bài báo lớn in sang trọng với nhuận bút cả triệu đồng đến một tập san của nhóm anh em văn nghệ hay sinh viên trẻ nào đó chỉ tạ ơn ông bằng một cái phong bì khá mỏng. Hôm ở diễn đàn hội nghị các nhà văn trẻ, trong khi giới trẻ thì tỏ ra hơi hốt hoảng trước cái cơ chế thị trường, thì ông già Sơn Nam lại tỉnh bơ đùa cợt với nó. Ông quan niệm, đã làm văn chương mà lại đòi sung túc về tiền bạc thì coi sao được. Hình như Sơn Nam là mẫu người sống thiếu cái triết lý. Côn chết, dại cũng chết, biết thì sống. Đó không phải là sự tức thời mà là sự hòa hợp của hoàn cảnh nhưng không để đánh mất mình. Cũng có thể nói đó là sự an nhiên của một người đi đứng vững vàng trên mặt đất mà không phải tựa vào một cái điểm trên phần nào. Thành ra trong tất cả các nhà văn đã sống và cầm bút ở các đô thị miền Nam trước đây, Sơn Nam có lẽ là người duy nhất không có sự đứt đoạn nào đáng kể trong đời văn khi thế sự thay đổi, lịch sử sang trang. Mấy năm đầu sau giải phóng, chưa theo được cái mạch của văn chương thời mới, ông khai thác vốn cũ của mình để cho in bến nghé xưa, đất gia đình xưa, đồng bằng sông Cửu Long, nét sinh hoạt xưa. Khi tình hình cởi mở, ông lại xuất bản hai tái bản những công trình, có cái tính khai thác hơn như lịch sử khẩn hoang miền Nam, cá tính của miền Nam, vân vân. Và ông viết tiểu thuyết không phải tiểu thuyết dài như Bà Chúa Hòn trước đây, mà là những loại truyện vừa trên dưới 100 trang, có thể đọc trong một buổi tối là xong, thích hợp với nhịp sống của người thành thị bây giờ. Trong những tác phẩm mới của ông lại xuất hiện những nhân vật cao tuổi đã qua cái thời đi lại ồ ạt trên mặt đường, nài bước thông thả trên lề đường mà ngẫm nghĩ về cảnh vật đổi sao dời, chung quanh sự hiện diện của một ngôi nhà, mặt tiền hay những số kiếp con người trong cảnh âm dương cách trở. Báo Người Lao Động xuân Ất Hợi năm 1995.
Giếng mát trong vườn ngoài.
Bà ngoại mất, các cậu đi làm ăn xa, một mình dì bãi coi sóc nhà thờ và khu vườn rộng. Mùa nắng không làm sao lấy nước tưới xuệ các luống rau, mùa mưa thì cỏ mọc tùm không đủ sức dọn dẹp. Vào thời điểm đường số 1 sắp sửa mở rộng, đất hai bên đường lên giá, gia đình quyết định bán một phần khu vườn để lấy tiền tu sửa nhà thờ. Người chủ nhà mua được mảnh đất gần bờ rào thì cũng sở hữu luôn cái giếng nước ở góc vườn nhà ngoại. Cả khu xóm này đều biết cái giếng vườn nhà ngoại có nguồn nước tốt nhất. Mùa khô thì nước giếng trong xóm đều cạn, riêng nước ở đây thì vẫn đủ dùng cho mấy gia đình. Những người đi làm đồng trở về thường ghé qua, lật ngửa cái chiếc nón lá xin cái giếng nước để uống cho mát bụng trước khi rửa mặt rửa tay. Những buổi trưa hè ai mà không thích ra giếng xối lên mình một gào nước lạnh để cho trôi đi cái bụi bẩn bồ hôi, trôi hết cả những nỗi lo âu và nghe cái hơi mát từ từ thấm vào đến tận chân tơ kẻ tóc. Thành giếng xây cao bằng cái đá ong để phòng trẻ con bị ngã vào mùa lụt nước lũ không tràn vào. Đám bạn chơi ngày nhỏ thường rủ nhau vo cái viên quần áo biết kín chỗ thất thoát nước của con lương. Bao quanh cái đất đổ đầy tràn ra rồi cùng bơi trường lên cái giếng, tráng cái xi măng phẳng lắng. Đập nước tung tóe vào dao mà tưởng tượng như mình đang bơi ngoài biển lớn. Những khi già có khách, tôi vẫn hay ra gòi học bài bên thành giếng. Lúc gặp cái chuyện buồn, đây cũng là nơi tôi tìm nguôi quên đi những cái tiếng xào xạc của những tàu lá dừa nghịch gió trên cao. Sau này thì bà ngoại khá giả mới xây thêm cái buồng tắm. Chứ hồi đó, trước khi ra giếng tắm, trẻ con mới cởi truồng, đàn ông thì chỉ mặc quần tà lõn, còn phụ nữ thì để nguyên quần áo hay phải chờ đêm xuống. Tuổi thiếu niên ai chẳng ngượng ngùng khi vô tình chạm cái ánh mắt vào cơ thể dậy thì của người bạn gái láng giềng, thấp thoáng dưới cái ánh trăng sau những lùm chuối và những hàng rào dâm bụp. Lúc trời chạng vạng, quanh giếng rộn cái tiếng nói cười sau những ngày vất vả gieo cấy hay gặt hái. Rồi ai về nhà nấy, giấc ngủ chập chờn bên cái miệng hầm, thường bị ngắt quãng bởi những tiếng súng trên cái đột giặc bắn lia vào sớm để dè chừng những người du kích trở về. Thành giếng bị nhiều cái vết đạn mà dấu trám xi măng, nai rêu chưa phủ kín. Bây giờ giếng nước đổi chủ, từng lô đất rào dậu riêng rẽ. Người chủ mới tốt bụng vẫn cho dùng nước chung, nhưng phải bắt ống và bơm nước vào nhà. Dì bãi thì định khoan giếng đóng để khỏi làm phiền hàng xóm. Khoan giếng thì dễ thôi, nhưng lại lo không biết có tìm được nguồn nước mát như cái giếng đã nuôi nấng cả gia đình mấy chục năm qua hay không. Mùa hè tôi về thăm. Một buổi trưa oi bức, không ngủ được, tôi ra gòi trên cái bậc thềm hè, nhìn ra vườn. Trời lặng gió, không một chiếc lá lay động. Mấy cây dừa bụi chuối đứng im mệt mỏi như say nắng. Ở sau vườn nhà, bên kia nghe có tiếng nô đùa, tiếng nước xối ào ào, hai đứa trẻ trần truồng đen nhẻm, tóc chải vàng như rau bắp đang nghịch nước, cười nắc nẻ. Người mẹ ngồi giặt áo bên tảng đá lớn gần đó, thỉnh thoảng lại nước vung vãi vào người, ngẩng lên la rầy các con. Tôi thôi tôi, giờ ở bên kia hàng rào, nơi ngày xưa là góc vườn nhà ngoại. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 31 ngày 12 tháng 8 năm 2001.